Vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 30 phút. Khánh Vy và Nhất Phong xin mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vẫn là vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Hello.
Hello.
Yeah. Hello. Hello.
Yeah, xin chào
bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào Khánh Vy và Nhất Phương. Cũng xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Hôm nay bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn anh Nhất Phong.
Dạ.
Sức khỏe cũng tương đối.
Dạ vâng. Dạ thì hôm tuần trước là Nhất Phong nhớ là mình đã nói về vấn đề về kinh nguyệt của phụ nữ. Thì hôm nay là theo như chương trình thì chúng ta sẽ nói về bệnh tiểu đường phải không bác sĩ?
À, dạ vâng, chúng ta nhắc một tí xíu về bệnh tiểu đường để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta xem nó như thế nào. Và... nguyên nhân nào gây ra cũng như ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đến với cơ thể của chúng ta như thế nào? À, vâng.
Dạ vâng. Dạ xin mời bác sĩ.
Dạ vâng. Chúng ta nói tí xíu về bệnh tiểu đường để gửi đến cho tất cả quý vị thính giả của chúng ta thì thông thường như chúng tôi vẫn đề cập đến đó, bên nào cũng vậy, nó cũng đều có những cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng bệnh lý đến cho cơ thể của chúng ta. Thế thì từ những cái nguyên nhân nó gây ra bệnh lý rồi, khi chúng ta bị những cái bệnh đó rồi thì chính những cái bệnh này nó bắt đầu nó tạo ra những cái triệu chứng mà y khoa gọi là symptom để gửi đến cho cái cơ thể của mình, nó tạo ra những cái sự khó khăn hoặc là những cái bệnh chứng cho cơ thể chúng ta. Để từ những cái triệu chứng, những cái bệnh chứng đó nó bắt đầu nó lại lây lan qua những cái bệnh trạng khác. Thì thường thường đó, bất cứ bệnh lý nào hầu như nó cũng sẽ đi từng cái bước một như vậy. Thì bệnh tiểu đường cũng vậy. Bệnh tiểu đường cũng có nhiều nguyên nhân gây ra chúng ta. Cho nên khi nói về bệnh tiểu đường thì chúng ta cũng biết sơ qua một tí xíu là bệnh tiểu đường nó có thể là một cái bệnh chứng hoặc là một cái hội chứng do một số những cái sự bất bình thường chuyển hóa cái lượng đường trong cơ thể của chúng ta. Thì chính vì cái sự bất bình thường này nó mới đưa đến cái tình trạng làm cho cái lượng đường gluco trong máu của chúng ta càng ngày càng từ từ tăng lên hơn mức bình thường. Và nếu mà cái lượng đường này nó mỗi ngày nó một tăng cao lên hơn mức bình thường rồi mà chúng ta không có ổn định được, chúng ta cứ để cho cái lượng đường này nó cao, nó cứ tiếp tục như vậy lâu dài trong cơ thể của chúng ta, thì đến một lúc nào đó cơ thể của mình sẽ tự động đi tiểu ra được. Và từ cái vấn đề này thì những biến chứng nó có thể nó đến sớm hoặc muộn tùy theo cơ thể của mỗi người nếu mà cái lượng đường này không được ổn định. Cho nên chúng ta thấy rằng là cơ thể của chúng ta đó, cái lượng đường nó quan trọng, nhưng mà con người chúng ta sống, cái cuộc sống mình đang sống như thế này đó, thật sự ra đó là nhờ nhiều thứ, không phải là chỉ có lượng đường trong cơ thể chúng ta không đâu, nhờ rất là nhiều thứ. Cái đầu tiên mình có thể đề cập đến giống như là khí hậu, rồi không khí chúng ta hít thở hàng ngày, rồi đến bắt đầu thực phẩm, đồ ăn thức uống chúng ta dùng hàng ngày. Thì những cái đồ ăn thức uống này là những chất dinh dưỡng để đưa vào trong cơ thể của chúng ta, gồm có những chất chẳng hạn như là chất tinh bột, chất đường, chất đạm, thịt, cá, trứng gì đó, rồi chất béo, chất dầu mỡ, chúng ta gọi là lipid, là dầu mỡ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Thế thì cái sự sống mà cơ thể chúng ta có được đó là nhờ cái hoạt động, khi những cái chất này đưa vào trong cơ thể chúng ta phải chuyển hóa những cái thực phẩm này trở thành năng lượng. Và nhờ có cái sự chuyển hóa này thì cơ thể chúng ta mới từ từ ấm lên và bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta nói về đường đó, thì tất cả những đồ ăn thức uống đó khi mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta rồi cũng sẽ được chuyển hóa thành một cái dạng đường hết. Và ở cái dạng đường này thì tự động trong cơ thể chúng ta có một cái organ, nó gọi là pancreas, tức là mình gọi là lá lách, lá mía đó. Nó tiết ra cái chất insulin để điều hòa cái lượng đường này, dẫn dắt cái lượng đường này, đường lên trong cơ thể chúng ta cao bao nhiêu thì cái lượng insulin nó tiết ra nhiều bấy nhiêu, để mà hướng dẫn lượng đường, để điều hòa lượng đường, cất nó đi vào những cái vùng trong cơ thể chúng ta.
Dạ vâng.
Thế thì khi mà một người bị bệnh tiểu đường, có nghĩa là cái số lượng đường gluco trong máu của chúng ta nó bị rối loạn, càng ngày nó càng tăng lên cao mà không biết lý do tại sao. Có thể là những cái nguyên nhân bắt đầu gây ra cái tình trạng đầu tiên là thiếu chất insulin. Bởi vì cái chất này là cái chất nó giúp cho điều hòa lượng đường. Thì cái nguyên nhân đầu tiên là do thiếu insulin. Nó không tạo ra được hoặc là nó không đủ để mà hướng dẫn lượng đường, điều hòa lượng đường ở cái mức bình thường. Cái thứ hai nữa đó là có thể chúng ta bị những bệnh, chẳng hạn như là di truyền chẳng hạn. Quý vị có thể bị tiểu đường, bị nhiễm vi khuẩn, bị viral infection chẳng hạn. Quý vị đang bình thường, bỗng nhiên chúng ta càng ngày càng béo phì, càng mập ra, chúng ta dễ bị tiểu đường, bị căng thẳng, vấn đề mình gọi là stress, ở căng thẳng tâm sinh lý trong cơ thể của chúng ta. Một số những người chúng ta có thể bị bệnh tự miễn dịch, nó gọi là autoimmune disease, hoặc là phụ nữ trong cái thời kỳ mà mang thai đó, cái lượng kích thích tố trong cơ thể nó bị xáo trộn. Rồi có một số người chúng ta dùng những cái loại thuốc ức chế cái tình trạng insulin trong cơ thể của mình, thì tự động cái lượng này nó bị thiếu đi. Cho nên chúng ta thấy rằng là một nhiều những cái vấn đề có thể đưa tới cái tình trạng mà làm cho chúng ta bị tiểu đường. Vâng, thưa anh Nhất Phong và
dạ, thì bác sĩ có thể cho biết là những cái hiện trạng nào, hoặc là những có những cái dấu hiệu nào mà dễ nhận biết nhất của những người mới bị bệnh tiểu đường không hả bác sĩ?
Vâng, chúng ta nói về bệnh tiểu đường và những cái hiện trạng mà để cho những người mới bị bệnh tiểu đường biết, thì câu trả lời là có thể không.
Dạ.
Vâng, một người bình thường, ở đây chúng ta nói về một người bình thường đi, thì cái lượng đường của họ như thế nào, và một người bị tiểu đường thì lượng đường của họ như thế nào, để cho chúng ta biết được coi nó ra làm sao.
Dạ vâng.
Thông thường đó, để làm sao cho mình biết mình có bị tiểu đường hay không, cách tốt nhất là hai thứ. Thứ nhất chúng ta thử nước tiểu, và thứ nhì là chúng ta thử máu. Nhưng mà tuy nhiên thường thường các bác sĩ họ yên trí, họ tin tưởng vào cái vấn đề thử máu nhiều hơn, đáng tin cậy nhất. Sau khi lấy máu ở trong cơ thể của quý vị ra, mang gửi đến phòng lab, thì thường thường đó, nó gọi là cái nồng độ đường huyết, hoặc là cái mức độ đường nằm trong máu của chúng ta, nó phải nằm ở cái mức từ 90-100, thông thường là như vậy. Nếu bây giờ quý vị nằm dưới 90, thí dụ như là 85-80, đường vẫn tốt như thường. Nhưng mà nếu quý vị cái lượng đường nó qua khỏi 100 là 101 thôi, thì các bác sĩ gọi là cao đường. Từ 101 tới 125 chúng ta gọi là cao đường, và một cái từ nữa chúng tôi gọi là tiền tiểu đường, nó nằm ở cái mức này. Bước qua 126 trở lên, nếu mà quý vị thử máu hai lần liền, lần nào cũng trên 126, thì các bác sĩ coi như là quý vị đã bị tiểu đường từ bao giờ rồi mà không biết. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái mức đường của mình nó chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất nằm ở cái mức tốt là dưới 100. Cái phần thứ hai chúng ta gọi là đường hơi cao, hoặc là tiền tiểu đường từ 101 cho tới 125. Và cái phần thứ ba là từ 126 trở lên thì được coi như là tiểu đường.
Dạ vâng.
Thế thì trả lại cái câu hỏi của anh Nhất Phong đó là mình có cái cách nào để cho mình biết, có cái triệu chứng, có symptom, có cái gì báo cho chúng ta biết là mình sắp sửa bị tiểu đường hay không?
Dạ đúng.
Vâng, cái câu trả lời là không. Quý vị sắp sửa bị tiểu đường, tức là tiền tiểu đường, thì chúng ta không có một dấu hiệu nào cả cho tới khi quý vị đi thử máu. Có nghĩa là cái lượng đường từ 101 tới 125 cơ thể chúng ta vẫn bình thường, không có thấy gì cả.
Yeah.
Một người bắt đầu bị tiểu đường rồi, mình không biết là cái lượng đường đó nó cao bao nhiêu, chúng ta chưa thử máu, chúng ta không biết. Thì thường thường đó, bệnh tiểu đường đó, nó có những cái triệu chứng nó phát ra trong cơ thể của người bệnh nhân. Nhưng mà có rất nhiều người bị tiểu đường hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Quý vị nhớ, hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, quý vị vẫn bị tiểu đường như thường. Cho nên nếu mà bây giờ chúng tôi nói một số những triệu chứng đây, quý vị sắp sửa để nghe đây. Có nhiều quý vị không có những triệu chứng này, quý vị vẫn bị tiểu đường như thường. Đó. Thì thứ nhất, cái thời kỳ mà bệnh tiểu đường nó bắt đầu, nó tấn công, nó phát ra, một số người có những cái triệu chứng. Chúng ta bị khát nước nhiều. Khát nước nhiều thì chúng ta phải uống nước nhiều, mà uống hoài không đã khát. Thứ hai, đi tiểu nhiều, tiểu liên miên, tự nhiên, càng uống nước càng đi tiểu nhiều, càng khát càng uống càng tiểu. Điều thứ ba là hay đói. Mọi khi chúng ta ăn, mình nói thí dụ sáng ăn, trưa ăn, tối ăn là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta mới ăn sáng thôi, tới khoảng 10 rưỡi, 11 giờ đói rồi, chúng ta ăn xong rồi tới khoảng 12 giờ, 12 rưỡi đói nữa. Rồi chúng ta ăn xong 3, 4 giờ đói nữa, ăn 6 giờ đói nữa, chúng ta càng ăn nhiều. Nó không cảm giác no mà vẫn đói. Ngoài ra nó có thể không lên cân. Chúng ta ăn nhiều như vậy mà không lên cân, nhiều khi còn lại sụt cân. Có những người tự nhiên chúng ta bị mập, tăng cân vùn vụt lên. Tất cả những cái này đều là những cái symptom, những cái triệu chứng của tiểu đường. Đây là những cái triệu chứng chính mà những người bị tiểu đường. Đến một mức độ nào đó quý vị sẽ bị tình trạng này. Ngoài cái này ra một số những cái chuyện khác, quý vị bị tiểu đường mà bị lâu rồi, có thể mình không biết thì nó bắt đầu nó tấn công, nó có thể làm cho chúng ta bị mệt mỏi bởi vì chúng ta bị mất đường. Đồ ăn thức uống đưa vào cơ thể chúng ta chuyển thành năng lượng mà cho cơ thể chúng ta dùng. Bây giờ cái số đường này bị tiêu ra ngoài hết rồi, đi tiểu ra hết rồi, thì người bắt đầu bị mệt đi. Chúng ta đi ra, chúng ta đi tiểu nhiều thì mất nước thì da bị khô, da bị chóc đi, da bị sần sùi, da bị ngứa chẳng hạn như vậy. Và một số những cái tình trạng nữa có thể đến, nặng hơn chút xíu nữa, mắt chúng ta bị mờ, chân tay bị phù chẳng hạn, bị đau nhức, bị tê. Đàn ông, cái bệnh tiểu đường này nó sẽ tấn công thận, nó làm cho chức năng thận mà thường thường y khoa Đông Phương dùng cái từ là bị suy, bị yếu. Chúng ta dùng là yếu thôi, thận suy, thận yếu đó. Thì đàn ông, khi mà bị này, cái bệnh này, thì thận từ từ bị suy yếu đi và có thể ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Đi đến cái tình trạng bị, chúng tôi gọi là bị tảo tiết, rồi đi đến tình trạng bị impotency, tức là dương sự suy yếu đó. Phụ nữ bị tiểu đường cũng có thể xảy ra cái tình trạng dễ bị nhiễm trùng âm đạo, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy rằng là một số những cái triệu chứng nó đến, nó lẫn lộn. Cho nên có nhiều người chúng ta bị tiểu đường cũng không bị những triệu chứng này. Có những người bị tiểu đường chúng ta sẽ bị những triệu chứng này. Và cái tốt nhất, cái hay nhất là quý vị, chúng ta nên, mình dùng cái từ là nên đi thử máu để biết được xem rằng là cái tình trạng đường của chúng ta nó nằm ở trong cái vấn đề như thế nào, để từ đó mà mình còn tìm một cái cách nào đó ngăn ngừa để chữa trị. Nếu bây giờ mình nói cái tình trạng là một người bị tiểu đường, chúng ta hoàn toàn không biết, hoặc là lượng đường trong máu của quý vị biết, nhưng mà đường trong máu của chúng ta càng lúc nó cứ càng tăng cao lên mà mình không có cách nào để mà cho chúng ta ổn định được, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái đó mới là cái quan trọng. Cũng giống như là một số người chúng ta bị tiểu đường rồi, thì bây giờ 10 người bị tiểu đường, chúng ta ngồi nói chuyện hoặc là hỏi han 10 người cũng giống như nhau hết, 10 người đều bị tiểu đường như nhau, nhưng mà cái lượng đường của mỗi một người lại khác nhau. Trong 10 người này có người có thể đường của họ đang ổn định, tuy là bị tiểu đường, nhưng mà lúc nào đó đo đường nó cũng chỉ khoảng từ độ 120 rồi tới 110 rồi xuống 100, 120, 110 khoảng đó thôi. Có những người bắt đầu 140, 150 rồi xuống 100, 101, 140, 150. Nhưng mà có những người sẽ lên tới 170, 180 và có những người sẽ lên trên 200. Và nó nhiều như vậy. Cho nên cái lượng đường, tùy theo cái lượng đường ở trong cơ thể của mỗi người nó như thế nào, để mà những cái biến chứng của bệnh tiểu đường nó đến nhanh hay chậm là do cái lý do này. Chính vì vậy mà khi mà nói đến những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tiểu đường đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có một số những cái nguyên nhân mà tôi gọi là nguyên nhân chính, như tôi vừa gọi đến cho quý vị. Chẳng hạn như là chúng ta bị di truyền, thì đây là một trong những cái có nhiều người bệnh nhân không có vui, không có happy lắm về cái nguyên nhân này. Cái thứ hai nữa, nhiễm khuẩn chẳng hạn. Tới bây giờ vi khuẩn nào bác sĩ không biết, chỉ biết là bị nhiễm khuẩn thôi, hoặc là bị căng thẳng người quá, căng thẳng tâm sinh lý, thì những cái này là chuyện bình thường. Nhưng mà ngoài những nguyên nhân chính ra đó, có một vài cái nguyên nhân phụ, nó vẫn có thể làm cho lượng đường trong cơ thể của quý vị tăng lên cao. Và nếu chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân đó, chúng ta chữa trị, chúng ta giải quyết cái nguyên nhân đó, thì cái lượng đường trong máu chúng ta nó từ từ nó hạ xuống ngay. Mình không phải là bị tiểu đường. Thứ nhất là có một số người, chúng ta có thể bị những cái, mình gọi là những cái u, cái biếu, cái lâm nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Và chính những cái u biếu này nó bị kích thích, nó tiết ra những cái chất nội tiết, nó có cái tác dụng, nó làm cho lượng đường tăng, lượng đường trong máu tăng lên. Thì thí dụ như mình bị những tình trạng như thế này đó, chúng ta chỉ cần chữa những cái nhọt, cái biếu đó thôi, thì tự động cái lượng đường chúng ta nó hạ xuống. Hoặc là có một cái số thuốc nó có thể làm tăng cái lượng đường trong máu quý vị lên khi mà các bác sĩ đang cho quý vị dùng, đang chữa trị. Mình nói thí dụ như là từ trước tới giờ đường của mình ổn định, không có sao hết. Tự nhiên trong vòng một tháng này, quý vị uống thuốc, một trong những loại thuốc mà dùng để chữa trị những cái bệnh về viêm, về đau chẳng hạn như vậy đó. Thì trong những cái loại thuốc này, nó có nhiều cái chất, nó gọi là glucocorticoid. Nó có thể làm tăng cái lượng đường trong máu chúng ta lên. Thì khi quý vị ngưng dùng những loại thuốc này thì đường từ từ nó hạ xuống chẳng hạn. Như vậy, cho nên chúng ta thấy rằng là vẫn có một số những cái vấn đề, một số những cái bệnh lý khác, một số những cái tác động khác nó làm cho lượng đường tăng lên. Và nhất là hôm nãy mình có nói đến phụ nữ trong thời kỳ mang thai đó, thông thường đó thì không có nhiều, chỉ có một số các phần trăm thôi. Những người phụ nữ trong cái thời kỳ mang thai ở tháng độ thứ tư, thứ năm thì lượng đường nó từ từ nó tăng lên. Ở những cái tháng này nó tăng lên cho tới khi mà quý vị sanh. Thì khi ở những cái phụ nữ này đó, trong lúc mà quý vị có thai thì lượng đường nó tăng lên, nhưng mà sau khi quý vị sanh xong rồi, trong cái thời gian vào khoảng chừng độ 3 tới 4 tháng đó, tức là khoảng chừng độ 3-4 tuần cho tới khoảng tuần thứ 15-16 thì thường thường đó, cái lượng đường trong cơ thể quý vị từ từ nó giảm xuống, nó bắt đầu nó trở lại, nó ổn định, bởi vì cái mức cái tích tố trong cơ thể của người phụ nữ bắt đầu nó ổn định trở lại thì người phụ nữ trở lại bình thường. Nhưng mà một số cái phần trăm trong những cái người bị cái tình trạng này, sau 3-4 tháng như vậy đường vẫn cao. Thì nếu mà sau 3-4 tháng này đó đường của quý vị vẫn cao đó thì quý vị bắt đầu bị tiểu đường. Và các cháu trong cái thời gian mà những người phụ nữ mang thai như thế này bị tiểu đường đó, thì sau này các cháu có nhiều cái nguy cơ bị tiểu đường khi các cháu lớn lên. Giống như là một cái tiến trình mà chúng tôi gọi là di truyền, các cháu có thể bị tình trạng đó. Thì chúng ta thấy rằng là nhiều những cái vấn đề để mà chúng ta thấy được là mình có thể bị tiểu đường. Cho nên cách hay nhất, quý vị nên đi thử máu mỗi năm một lần. Quý vị nào mà có cơ hội thì một năm hai lần vẫn tốt như thường. Cái thử máu chúng ta yên chí hơn, chờ cho tới khi mình có những triệu chứng nó tạo ra từ cái bệnh lý mà nó tạo ra triệu chứng thì cái bệnh nó đã nặng rồi. Và có nhiều người bị tiểu đường như tôi trình bày lúc đầu, hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, quý vị vẫn bị như thường. Cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề là nếu bây giờ bị tiểu đường mà không ổn định được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị cũng biết rằng là bệnh tiểu đường là một trong những bệnh nó có những cái biến chứng rất là ghê gớm. Và khi biến chứng của bệnh tiểu đường đến thì chúng tôi dùng cái từ là chữa khó khăn. Mình phải nói là chữa khó khăn thôi, chứ chúng ta cũng không nói là không chữa được. Mình phải dùng cái từ là chữa khó khăn. Thứ nhất, nó liên quan về mắt. Một trong những cái đe dọa mà kinh khủng nhất của bệnh nhân là mắt sẽ bị mù. Khi quý vị bị tiểu đường, cái võng mô ở trong mắt của chúng ta đó, nó bắt đầu nó có màng, bắt đầu nó giữ nước lại. Rồi những cái mạch máu nhỏ trong võng mô này nó sẽ bị sưng lên, bởi vì lượng đường nó đóng trong nhiều quá. Nó có thể làm bị viêm, bị bể, bị làm mủ ở trong mắt của chúng ta, bị chảy máu mắt ra. Thì nếu mà chúng ta dớp vào cái tình trạng mà mắt của chúng ta bị biến chứng từ tiểu đường thì cái sự chữa trị chắc chắn là khó khăn. Thường thường những người mà bị tiểu đường mà nó tấn công vào mắt như vậy đó, y khoa người ta thấy rằng là khoảng 15 năm mắt của quý vị sẽ bị. Nhưng mà đây là cho những cái người mà lượng đường đó nó vừa vừa, lúc cao lúc thấp. Còn những người mà chúng ta lượng đường nó cao hơn mức bình thường đó, mà quý vị có thể đi tiểu ra đường đó, thì có thể là cái tiến trình, cái biến chứng nó đến nhanh hơn. Cái vấn đề thứ hai liên quan tới thận. Thận là một trong những cơ phận có thể bị hỏng trước tiên cả mắt nữa, do biến chứng của bệnh tiểu đường đưa đến. Và cái số người chết vì bệnh này đó nhiều, rất là nhiều. Thận bị hỏng, cái lý do đó là trong thận của chúng ta đó, máu nó chảy ngang qua thận để cho thận nó lọc, nó lược. Thì trong này đó, mỗi một trái thận nó có cả hàng triệu trái cái túi lọc mà chúng ta gọi là cái phẫu cầu thận, để cho máu chảy ngang qua để nó lọc. Thì khi máu bình thường với số lượng bình thường, đường nó đi ngang qua nó lọc một cách dễ dàng. Bây giờ đường nhiều quá, nó nâng cái lượng đường trong máu tăng lên. Lượng máu này đi ngang qua thận, từ từ nó đóng lại ở trong những cái phẫu cầu thận này, và nó làm bị sưng lại, bị cứng lại, làm rách ra, làm cho bị có mủ ở trong đó, làm cho chất đạm bị chảy ra ngoài, hoặc là những cái mạch máu nhỏ ở trong thận đó, lượng đường nó trong đó nó cao lên đó, nó làm cho bị cứng lại, máu không chảy vào những cái khu phận đó được. Rồi cuống thận bị sưng lên, nhiễm trùng dễ dàng. Những người nam giới chúng ta đó, cũng như phụ nữ chúng ta, dễ bị nhiễm trùng về vấn đề này. Và từ những cái đó ra thì từ từ thận của chúng ta bị hư hỏng đi. Cái biến chứng thứ ba có thể liên hệ tới thần kinh. Hai cái trung tâm thần kinh mà mình gọi là ngoại vi thần kinh đó, nó có thể bị yếu dần đi. Và một trong những cái mà chúng ta thường xuyên thấy người bệnh tiểu đường bị đó, là ảnh hưởng về hai cái hệ thống thần kinh. Thứ nhất là hệ thống thần kinh nó gọi là trực cảm, và một cái hệ thống thần kinh nữa nó gọi là trực tác. Trực cảm tức là cảm giác, trực tác tức là tác động. Cái hệ thần kinh cảm giác nó bị mất dần đi. Quý vị tay chân gì đó đụng vào cái gì chúng ta biết được, chúng ta đang giờ đang đụng vào vật nóng, vật lạnh, vật cứng, vật mềm. Bây giờ hệ thần kinh cảm giác này nó yếu dần đến mức chúng ta không còn nhận định được nữa. Cho nên quý vị có bị đau, bị tổn thương, bị nóng, bị lạnh chúng ta không biết. Và vì như vậy cho nên những cái vùng đó đó, lỡ bây giờ có một cái dầm, một cái mảnh chai, một cái gì mà nó bị đâm vào, quý vị đâu có thấy đau. Và chính cái này nó làm loét ra, làm lở ra, càng ngày nó càng ăn sâu vào trong những cái vùng xương, thịt ở trong. Các bác sĩ phải cưa từng phần đi. Thì đây là một trong những cái mà tại sao những người bị tiểu đường cứ hay bị cưa tay, cưa chân đi là như vậy.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ thì qua những cái dấu hiệu mà bác sĩ đã chia sẻ thì về cái vấn đề tiểu đường này thì những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh tiểu đường rất khó phát hiện phải không bác sĩ?
Thứ nhất là chúng ta dùng cái từ là có thể không có triệu chứng, không phát hiện được. Và ngay cả những người bị tiểu đường rồi chúng ta có thể cũng không có những triệu chứng đó. Cho nên chúng tôi vẫn nhấn mạnh là quý vị nên đi thử máu hàng năm để biết được cái tình trạng máu huyết của mình như thế nào. Và khi chúng ta biết được lượng đường của mình nằm ở cái mức mà tôi nói là nằm thứ hai đó, nó chia làm 3 mức từ 90 tới 100 là tốt, là ổn định. Từ 100 tới 101 tới 125 chúng ta gọi là tiền tiểu đường. Nếu quý vị nằm ở cái mức này, chúng ta phải chữa ngay.
Dạ. Thì bây giờ trong cái chương trình hôm nay của chúng ta thì thời gian có hạn thưa bác sĩ. Thì dạ, phần 1 của chương trình về nói về bệnh tiểu đường có thể hôm nay là đã kết thúc rồi. Thì sẽ Nhất Phong và Khánh Vy mời bác sĩ gửi lời chào đến cho tất cả mọi người thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Khánh Ly và Nhất Phong. Nhất là về vấn đề tiểu đường chúng ta đang trình bày gửi đến cho quý vị thính giả.
Dạ,
quý vị
thì, chúng ta
có thể sử dụng Dược Thảo Diabetonic tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng, để mà giúp cho lượng đường nó hạ xuống và ổn định lượng đường. Chúng ta sẽ trả lại cái vấn đề này trong tuần tới nữa. Vâng, thưa hai anh chị Khánh Ly và Nhất Phong.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ về căn bệnh tiểu đường. Và cũng như vậy vào tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục về vấn đề tiểu đường này.
Dạ vâng, Khánh Vy và Nhất Phong một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất là nhiều. Và xin chúc bác sĩ có một ngày làm việc thật là vui vẻ và có một buổi tối cũng rất là ấm áp bên gia đình của mình. Xin chào bác sĩ và hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh chị Nhất Phương và Nhất Phong và Khánh Vy.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này nếu quý vị có muốn mua những sản phẩm của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì có thể đến các đại lý của bác sĩ là ở vùng Arlington, thì có thể đến trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, ở Houghton City thì tại Ngọc Hằng Comestic, Sài Gòn Music Pure Water, vùng Garland tại M&M Comestic, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nga Comestic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Cranberry thì quý vị có thể đến là Pacific Pure Water số 1. Ở vùng Carrington thì quý vị có thể đến tại chợ Việt Nam Plaza. Hoặc nếu quý vị có muốn đặt những câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì có thể liên lạc ở số điện thoại là 714-539-9777, 714-539-9777 để có thể được nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ hoặc là hỏi về những cái sản phẩm của bác sĩ. Và Khánh Vy và Nhất Phong xin cảm ơn quý vị một lần nữa đã lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vì chương trình và điện lạnh với anh Luật Vương sẽ đến ngay sau một vài phần thông tin thương mại.